tôi thường đi đó đây, buồng đen in dấu dày, lựa thủ no đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật. Ao đường xa không ấm, gió phương xa nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mông mênh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù.
Khánh Vy cảm ơn quý vị một lần nữa vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Cộng đồng Người Việt Khắp Nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Cô là phóng viên của bốn vùng chiến thuật trước năm 1975 và cô đồng thời cũng là tác giả của cuốn hồi ký rất nổi tiếng Chinh Chiến Điêu Linh. Và hôm nay một lần nữa từ Radio Sài Gòn Dallas, Khánh Vy xin mến chào cô Kiều Mỹ Duyên. Không biết cô khỏe không và thời tiết bên Cali có ấm áp hơn ở Dallas không? Chứ Dallas bây giờ âm u lắm cô.
Nghe cái tiếng trong trẻo Khánh Vy là biết là người đẹp này là khỏe mạnh rồi. Thưa quý thính giả, ở đây thì trời trong, nghĩa là có nắng ấm, đẹp lắm. Nhưng mà quý vị ơi, nếu mà quý vị mà gần cái người nào mà ho cảm, quý vị đứng xa xa ra chút xíu. Tại vì Kiều Mỹ Duyên là trong vòng 5-6 năm nay học hoàn nhiên khí công, không bao giờ bị cảm, bị cúm gì hết. Mà trời như thế này 5-60 độ, 4-50 độ cũng không có mặc áo ấm nữa. Thì cái cơ thể nó bình thường, buổi sáng tập, buổi chiều tập. Yên thang ơi, nếu mà mình gần cái người bị cúm, họ ho cái vô mặt mình cái là tiêu rồi. Cho nên hai ngày nay Kiều Mỹ Duyên bị cái cổ là có lẽ bị cúm, là gì xung quanh cái mình ở một văn phòng mà người ra người vào tấp nập, mà lại người có bệnh thì mình cũng bị bệnh rồi. Cho nên là thưa quý vị, nhân cái này cho nên chúng tôi mới khuyên là quý bà con, nhất là người lớn tuổi mà ra khỏi nhà làm ơn mặc áo ấm, nhất là khăn quàng cổ, uống nước ấm, có gừng có mặt ong càng tốt. Đừng có để bệnh quý vị nhé, bệnh khó chịu lắm. Bệnh nội khuôn mặt mình nhăn nhăn nhó nhó cũng đã khó chịu với người xung quanh rồi. Cho nên lúc nào chúng ta lên radio và TV bao giờ cũng chúc là sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sức khỏe nó quan trọng lắm. Mình có sức khỏe mình mới yêu đời, mình mới lạc quan. Mình đem cái lạc quan cho những người xung quanh mình. Mà nếu mình mà không có sức khỏe đó thì mình sẽ không có được vui đâu quý vị nhé. Về sinh hoạt của miền Nam California thì nhiều lắm. Mấy hôm nay là hội bị động quân họp nè, tất niên, rồi hội bị thủy quân cuộc chiến, rồi những anh em xa, những người du lịch đi về thăm Cali này là một cái cơ hội để gặp bà con, rồi những người về từ các nước bên Âu Châu, nhất là Bắc Âu lạnh dưới 0 độ C, mà về đây thấy nắng ấm thì ra ngoài đường, và có cái khu phố Việt Nam mở cửa 24/24, ai đến cũng có... ai đến cũng vui, người nào đến cũng vui, tại vì đi phố suốt đêm mà chợ hoa của Trước Phước Lộc Thọ thì khánh thành ngày 6 tây và khánh và cho đến ngày 30 tây, còn là chợ trong các chợ của Tâm Hội Sinh Viên cũng có chợ hoa, rồi chợ của cộng đồng tổ chức cũng sau Tâm Hội Sinh Viên một tuần, và đặc biệt là giám sát viên Henry Đỗ tổ chức đại nhạc hội miễn phí trong cái Mai Square Park là một cái công viên mà lớn nhất ở đây. Thưa vì đã vô miễn phí mà có nhạc sĩ ca hay lắm, nhạc sĩ ca sĩ, rồi ở trong cái công viên này có một cái đền thờ Đức Trần Hưng Đạo, mà Đức Trần Hưng Đạo linh lắm, cho nên ngày lễ ngày tư ngày tết ấy, thì nhiều người về đến đây cầu nguyện. Thưa vì cầu nguyện để chi? Cầu nguyện để cho bình yên, cầu nguyện cho những nhà tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam đang bị tù vì tội được thoát qua cảnh tù tội, rồi nhiều người cầu nguyện lắm. Ở nơi nào á mà có cái sự linh thiêng thì ở đó có cầu nguyện, chẳng hạn như thưa quý đồng hương, như là cái đền Cha Trương Bửu Diệp. Đền Cha Trương Bửu Diệp á thì ở thành phố Canberra, mà hằng ngày có biết bao nhiêu người đến đây để xin chữa bệnh nè, cho hết bệnh nè, rồi xin chữa bệnh, rồi xin đoàn tụ. Có những người mà bảo lãnh cha mẹ ông bà của mình mà có 10 năm cũng chưa qua được, nhưng mà lời đền Cha Trương Bửu Diệp là cầu nguyện, cha rất linh. Cái người mà lập ra cái đền này đó là ông John Nguyễn. Khi mà ông bệnh ở Singapore thì bác sĩ nói ông không còn sống lâu nữa, chừng mấy tháng nữa thôi, cho nên là kêu ông về Mỹ đi. thì cái người vợ đang ở Việt Nam đến đền của cha, đến mộ của cha Trương Bửu Diệp ở bên Cà Mau, thì quỳ xuống lại xin nếu mà cha cho chồng của con mà nó hết bệnh á thì con sẽ làm mọi cách để xin phong thánh, vận động để xin phong thánh của cha cho cha Trương Bửu Diệp phong thánh. Thì hiện nay thưa quý vị, cái số mà bà con khắp nơi trên thế giới, dù người có đạo hay không có đạo Thiên Chúa đi, cũng cầu cha Diệp và được được ơn, cho nên người ta cũng ký vào cái sổ phong thánh. Thánh Vi ơi, không biết là ở bên Dallas Forward có cái chuyện mà xin chị ký để cha Diệp được phong thánh ở Tòa Thánh Vatican không Khánh Vi?
Khánh Vi không có nghe nói vấn đề này thưa cô.
Nhưng mà Khánh Vi có nghe nói là cha Diệp linh thiêng không?
Dạ có. Cái này thì nghe rất là nhiều quý đồng hương mình nói là cha Diệp rất là linh thiêng cô. Ở bên đó, bên Cali thì cô có những cái kinh nghiệm nào về mà vấn đề mà cha Diệp linh thiêng, cô muốn cô có thể chia sẻ cho quý đồng hương ở đây không cô?
Có. Kính thưa quý đồng hương, Kiều Mỹ Dương là thường xuyên đi vào các viện dưỡng lão. Tại miền Nam California này có 550.000 người, thì có 55.000 người tuổi cao niên, có 40.000 người đang nằm trong tất cả các viện dưỡng lão từ Los Angeles xuống Quận Cam. Ở đây thì có 69 cái viện dưỡng lão, mỗi một cái viện lão chừng 125 người. Mà đó, 125 người này thì cái số người mà nằm trong viện dưỡng lão là đa số là người Việt Nam. Có thể nói là 80 người, 90 người là người Việt Nam. Mà những người Việt Nam này là hết 75%, đó lại là những người cựu tù nhân chính trị, HO, đi học tập, đi ở tù, ở tội. Rồi cái qua đây thiếu ăn, rồi nè, rồi cho nên đưa đến cái chuyện gì? Đưa đến một cái chuyện là bệnh hoạn nằm trong viện dưỡng lão. Thì có một lần khi mà Kiều Dương vô thăm cái viện dưỡng lão ở thành phố Santa Ana, thì có một em làm ở quầy front desk, thì em nói là cô ơi cô, thôi bác có tội lắm. Bác nó nằm 12 năm mà không ai thăm hết trơn. Tụi con làm đây đến thăm bác. Và nó có những cái hội đoàn từ thiện thăm bác thôi chứ không ai thăm bác đâu. Cái Kiều Mỹ Dương lại thăm ổng. Thì tự nhiên cái mình thấy xúc động. Mà ổng già lắm rồi, chắc cũng phải chín mấy tuổi. Thế xong cái chiều hôm đó Kiều Mỹ Dương về, nó ghé cái đền cha Trương Bửu Diệp, nói cha ơi cha, cho cái anh này đó, anh lớn tuổi mà nằm nhà thương 12 năm mà không có ai thăm hết. Mỗi lần mà con đi vô con thăm, mà con ra tới cái cửa con dừng lại, con quay lại, con nhìn, cứ đưa tay con dãy, thì con nhìn thấy con mắt có một ông sĩ quan cao cấp này, mắt ướt, như khóc vậy đó, cảm động lắm. Thì cha làm ơn, cha cho những người nào mà quen biết của ông sĩ quan này vô thăm ông tội lắm. Cái người bệnh thôi không có cần gì hết, họ chỉ cần cái tình thương, chỉ cần cái sự an ủi thôi, cái sự cầu nguyện đó thôi. Thì lạ lùng lắm nha, ngoài sức tưởng tượng. Thì ngày hôm sau thì có một ông lính ở từ một cái tiểu bang khác, ông là ông thăm người bà con của ông ở trong cái viện dưỡng lão đó. Thì thưa quý thính giả, ông đi ngang, ông nhìn trên cái tên ở trên, lúc đó ông tình thấy cái tên, thì ông mới nói là, ông nói trong lòng, ông nói là không có phải ông thầy của mình không? Thường lính nó kêu mấy ông sĩ quan mà thầy không? Ông thầy của mình hồi xưa tốt lắm, bây giờ để mình coi thử coi có phải ông thầy mình không? Cái vô đúng là cái ông đó, ngày xưa ông lính này làm việc dưới quyền của ông thiếu tá này, thiếu tá trung tá gì đó. Giờ cái người chiến sĩ này mới về gọi cho người này người kia, gọi cho bà con, gọi anh em, gọi binh chủng, rồi cái ngày nào cũng có người thăm ông trung tá này hết trơn. Thì quý vị thấy cha Diệp rất là linh, cha Diệp linh lắm. Còn có những người mà buôn bán làm ăn á, thường lại thăm cha Diệp mình lại cầu nguyện gì, cầu nguyện cho sức khỏe, cầu nguyện cho đoàn tụ, cầu nguyện cho buôn bán làm ăn. Thì có bà cái ngày đó mưa, mấy tuần nay quý vị biết là mưa liên tục, mà mưa ở đây thích lắm. Người dân thì thích đây có nước, mà được 65% nước rồi. Ông có hạn hán như là mấy năm trước, mà chính phủ phải gửi thơ từng nhà để yêu cầu là để hạn chế nước, không được tưới nước. Thế thì bà nói trời ơi mưa quá chị Kiều Mỹ Dương ơi, em thấy là cái kiểu này chết rồi, mà gần tới cuối tháng rồi làm sao có tiền trả tiền nhà. Quý vị biết là ở đây mướn phố mắc lắm, quý vị, mắc lắm. Cái người nào mà làm business phải giỏi, phải có chữ tín trong cộng đồng, phải tận tì, phải mở cửa sớm, phải đóng cửa muộn, mà làm việc vất vả lắm, vợ chồng con cái ra phụ. Chứ nếu mà cái gì cũng mướn hết trơn thì không đủ trả tiền nhà đâu thưa quý vị. Thế thì tự nhiên bà đó, bà cầu nguyện, bà vừa dứt lời cầu nguyện thì chuyện gì xảy ra? Cái chuyện xảy ra là cái gì? Là khách hàng đến ào 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 ào, mà cho nên bà đi lại tạ ơn cha Diệp, bà khấn. Thì ở đền cha Đức Bố Diệp có ngày thứ năm á, cửa đầu tháng thì có buổi họp, có cha Đinh Ngọc Quế rồi cha Tuyên Quý Công Giáo là ấy đó. Thì nhiều người họ đến họ khấn, rồi họ nói những cái điều mà họ tạ ơn cha Diệp, tại sao tạ ơn, thì cảm động lắm thưa quý đồng hương, rất là cảm động, rất là cảm động. Thì đó là một cái kỳ tích mà của cha Trương Bửu Diệp đã làm, mà bây giờ có thể nói là trong tất cả cơ sở thương mại, người nào đó mà làm cơ sở thương mại cũng đều có thờ hình cho cha Diệp. Có người về tận tắc sậy và Cà Mau để xin hình, rồi để thỉnh cái hình của cha Diệp đó thưa vị. Mà Kiều Mỹ Dương có đến rồi, đi với phái đoàn Mỹ về Việt Nam năm rồi, tháng 3 năm 2015. Thì chúng tôi đi xuống Cà Mau, có thể nói là mấy cái tầng lầu sắp dở rồi hình cha Diệp, không có người nào dám đụng tay mà lấy, muốn lấy gì lấy trơn. Mặc dù người ta để là biếu, nhưng mà muốn lấy phải hỏi mà sờ. Và người nào cũng cái lòng rất là trang nghiêm, cái lòng chân thành, và bỏ tiền vô cái thùng tiền, để mà có thể in ấn sắp cô về cha Diệp, hoặc là cái poster, hoặc là cái hình của cha Diệp. Mà nhiều người đến lắm thưa vị. Người Tàu cũng đến đông, người Tàu mà chúng tôi nghe nói tiếng Tàu, nghĩ chắc bên Trung Cộng qua. Và người Á Châu, như là cái người bên Đăng Mạch, Na Uy, Thụy Điển, chúng tôi nghe nói tiếng Pháp, tiếng Anh, rồi chúng tôi biết là cái người từ các quốc gia khác tới thưa vị. Đó là đền về cha Trương Bửu Diệp. Khánh Vy ơi, bây giờ đó, Khánh Vy có thể cho biết là cái sinh hoạt của bà con ở bên Dallas sao? Nhất là gần Tết đến nơi rồi. Bây giờ mình chỉ còn có, bây giờ là bữa nay là 17 rồi.
17 là khoảng 2 tuần nữa đó cô.
2 tuần nữa.
Không tới 2 tuần nữa.
Bây giờ có gì không? Có cái gì bên đó mà đặc biệt không? Có hỗ trợ như này không? Đây ba cái
có,
hỗ trợ.
Ở tại Dallas Fort Worth này có 2 khu vực sẽ tổ chức, 3 khu vực chứ sẽ tổ chức hỗ trợ. Ngày hôm qua là ngay cái khu mà Cali Saigon Mall tại khu Golden đó cô. Thì có tổ chức, có nhiều, có một vài nơi tổ chức múa lân. Và bây giờ người ta đã trang trí rất là nhiều rồi, đẹp lắm cô. Rồi những cái đại nhạc hội sắp tới đây cũng sẽ cuối năm và đầu năm cũng sẽ tổ chức rất là nhiều rải rác khu vực Dallas Fort Worth. Và ở trên cái vùng Arlington thì hội chợ cô, hội chợ hàng năm, chợ đêm cũng giống như là ở Phước Lộc Thọ đó, nhưng mà không có được rộng lớn như Phước Lộc Thọ nha cô. Phước Lộc Thọ thì thôi nó vừa rộng vừa đồ ăn vừa ngon, nhưng mà ở trên Arlington cũng lớn lắm cô, có ca nhạc nha, có hội chợ và rất là đông, đó là hàng năm. Và năm nay ở khu vực chợ Bến Thành, Khánh Vy nghe nói là chợ mới khánh thành đó cô, cách đây vài tháng thì cũng sẽ tổ chức múa lân cũng như hội chợ ở trên khu vực đó nữa. Rất là vui. Và bà con thì bây giờ gần cuối năm người ta xôn xao lắm cô, đi chợ cũng nhiều hơn, mua sắm cũng nhiều hơn. Trời lạnh như vậy nhưng mà hoa ở các chợ là bán đầy nha cô, mà người ta vẫn mua, để cho chắc người ta hy vọng rằng hoa làm cho tươi mát cái mùa đầu năm hả cô?
Đúng rồi. Rồi còn bên đó sao? Ở bên đó có tổ chức đi cho cô homeless thăm bệnh viện.
Đi vô viện dưỡng lão cô. Có, đi tổ chức vào viện dưỡng lão thăm những người neo đơn, để cho họ cái Tết đầu năm họ cảm thấy ấm áp hơn. Khi mà ở viện dưỡng lão lên đã buồn rồi cô biết không, mà những ngày cuối năm hoặc đầu năm là lúc mà người ta sum vầy gia đình thì họ càng thấy cô đơn hơn. Đúng. Cho nên bên đây có tổ chức một cuộc đi thăm phát quà cho những người neo đơn, rất là vui cô.
Yeah. Rồi còn các chùa, nhất là cái chùa lớn bên đó là chùa Việt Nam hay không, cô có đến lần trên 10 mẫu đất. Trên 10 mẫu đất,
dạ.
Thì chắc là cũng tổ chức đêm
chùa nhà, lớn, chùa nhỏ đó. Gì cũng tổ chức. Bây giờ người ta, những nhà thờ là người ta tổ chức gói bánh chưng nha cô, bánh chưng, dạ. Bánh tét. Rồi những cái chùa người ta cũng trang trí lại để mà chuẩn bị đón giao thừa cũng như đón xuân. Bà con mình đó là những người rất là xuyên đi viếng chùa chiền đó cô, cho nên đông lắm. Ngày giao thừa là đông, phải nói là người ta phải đứng ở ngoài để mà chỉ đạo mà đậu xe ở đâu luôn đó. Khánh Vy nhớ có lần đậu xa ơi là xa để mà bước vô chùa. Thì mấy năm sau này người ta xây thêm những cái chùa nhỏ nhỏ hơn đó cô. Cho nên mà bà con mình có hai cái tục, không biết cô còn nhớ là người ta nói đi viếng bảy cảnh chùa đầu năm. Cô Kiều Mỹ Duyên có bao giờ đi không?
đi mười mấy cảnh chùa, đây
chùa.
Đi mười mấy hai chùa cảnh chùa.
Dạ.
Đi liên tục đi đêm giao thừa, rồi đi làm phóng sự cho đài truyền hình, thành ra phải đi, mình mới thu nhận được hình ảnh.
Dạ.
Công nhận là những người đệ tử mà đến chùa, khuôn mặt họ trang nghiêm, dù họ già hay là trẻ gì, hết sức là trang nghiêm, mặc ăn mặc rất đẹp. Đến chùa cũng vậy, mà đến nhà thờ cũng vậy. Người nào mà có cái áo nào mà đẹp nhất đem vô, khi mà đi đi chùa hay đi nhà thờ đem ra mặc. Đó, bao giờ cũng vậy hết trơn, bao giờ cũng thế. Rồi, câu hỏi Khánh Vy chút nha.
Yes.
Làm dạ, về con. Tin tức thì không biết, thân Khánh Vy có biết cái người nào là người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt ở tiểu bang Texas hoặc là ở Dallas mà đi qua dự cái tuyên lễ tuyên thệ nhận chức của ông Donald Trump ở trong ngày 20 tháng này không? Là biết báo.
Khánh Vy tới bây giờ vẫn chưa biết. Ở bên Cali, Khánh Vy biết có lần cô Kiều Mỹ Duyên có nói là có một người sẽ đi dự cái lễ nhậm chức đúng không cô?
Nhiều nhiều lắm, nhiều người. George Bush mà. Rồi George Bush cha, George Bush con thì cũng nhiều người đi tham dự được mời. Nhưng mà năm nay ông Donald Trump đã mời 1,600 người tham dự. Nhưng mà thường thường á là cái số hàng ngàn người không phải ai cũng vô bắt tay ông Tổng thống đâu. Có một lần có một cộng đồng đi thăm, nhưng mà họ đi một phái đoàn, họ mua vé máy bay, họ chịu vé máy bay, họ mướn khách sạn họ ở nữa. Nhưng mà thằng ơi, họ qua, họ cũng đến cái phòng, nhưng mà không phải cái phòng mà để bắt tay ông Tổng thống, mà cái phòng bên cạnh đó, là nhìn qua lễ nhận chức, nhìn qua cái màn ảnh truyền hình. Còn cái số người bắt tay ông Tổng thống không có nhiều lắm đâu. Thì thưa quý thính giả, chúng tôi cũng được biết vài người Mỹ ở đây, Mỹ mà đáng Cộng Hòa, cũng sẽ đi qua dự chức, để tham dự cái lễ mà tuyên thệ của ông Donald Trump. Nhưng mà nếu mà có tin tức gì thì sau cái ngày 20 là tuần sau chúng tôi sẽ loan tin đến quý vị. Nhưng mà chúng tôi biết rằng quý vị đã coi trên màn ảnh truyền hình, tại vì bữa đó là hầu hết các đài truyền hình sẽ truyền hình cái buổi lễ, mà người ta nói rằng cái buổi lễ sẽ nói là đẹp, nghĩa là long trọng nhất, nghĩa là tốn tiền nhiều nhất. Đây là cái bữa lễ 20 tay của ông Tổng thống Donald Trump. Thì mình ở đâu cũng có người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Việt mà là đảng Cộng Hòa. Còn tiểu bang California này là cái tiểu bang là dân chủ, miền Bắc là dân chủ thôi. Chỉ có quận Cam là đảng Cộng Hòa. Thì miền Bắc đa số là đảng Dân Chủ. 50 cái phiếu của đại cử tri bò đòn ở thư viện là của đảng Dân Chủ, là bỏ phiếu cho ông bà Hillary. Cho nên ở đây làm cái tiểu bang này chỉ có một vài người là thống đốc, hay như ông Arnold là người thống đốc đó, là người cái người người Cộng Hòa thôi. Vợ ông là Dân Chủ, ông là Cộng Hòa. Còn từ xưa tới giờ đó là chỉ có một vài người thôi, còn bao nhiêu đó là Gouverneur toàn là đảng Dân Chủ không, thưa quý thính giả. Cho nên là cái số người mà đi tham gia cái dự những ngày, có lẽ là trong đảng Cộng Hòa, cái người nào mà có công thì chúng tôi được biết là ông giáo sư Peter Navarro. Ông này là một cái người mà chống Trung Cộng một cách tích cực. Ông viết một cái quyển sách là Death by the China. Thì cái tiến sĩ Diệu Chân cũng như một số người dịch ra cái quyển này rất hay. Ông được ông Donald Trump mời làm cố vấn trưởng về kinh tế. Thì thưa quý vị, ông là giáo sư của Đại học UCI và ông viết nhiều quyển sách lắm. Mà cái quyển sách mà nổi tiếng nhất là quyển sách là Death by China. Quý vị có thể mua đọc quyển sách đó. Nếu quý vị nào muốn đọc tiếng Anh thì mua thẳng. Còn nếu không thì mua qua cái quyển sách mà nhiều người dịch. Nhưng mà tiến sĩ Trần Diệu Chân dịch rất hay cái quyển sách này, thưa quý vị. Đó là, mà giờ này á thì ông, chúng tôi được biết là ông Peter Navarro chắc là bay lên trên đó rồi. Có nhiều người bay trước giờ ban ngày để gặp bạn bè thân hữu này kia. Thì thưa quý vị, ông Peter Navarro là cái người viết quyển sách đó, được làm cố vấn trưởng của ông Donald Trump. Ông dạy trong lớp của ông có rất nhiều người Việt Nam, và ông rất là nâng đỡ người Việt Nam, rất là giúp đỡ những người Việt Nam, đó là sinh viên của ông. Và khi mà ông được mời lên DC đó, thì học trò của ông rất hãnh diện về ông thầy này. Và báo chí người Việt Nam trước đây cũng đã từng phỏng vấn ông về cái mấy quyển sách mà ông đã xuất bản. Thì cái quyển này là một trong cái quyển mà nổi tiếng nhất của ông tiến sĩ ông giáo sư đại học tiến sĩ Peter Navarro. Thưa quý vị, không biết là ở bên đó chắc chắn là chỗ nào cũng có người đi lên dự, mong rằng đài mình có ai đi dự mời hãy vô đài để nói chuyện coi cái. Nhưng mà quý vị nhìn trên truyền hình mình thấy vợt thôi, tập thôi mà cũng đây quá tuyệt vời rồi, thì chắc chắn là sẽ tốt hơn nữa. Rồi kính thưa quý khán giả, nếu mà quý vị muốn mua quyển sách đó thì có thể lên Amazon hoặc khắp nơi. Khánh Vy ơi, Khánh Vy thấy là cái người Việt Nam của mình, người Mỹ gốc Việt đó, mà ở bên Texas đó, có thắng cử vào cái vụ hành pháp, lập pháp và tư pháp nhiều không? Chứ ở miền Nam California, miền Bắc California cũng nhiều lắm á, nhiều lắm, chưa bao giờ thấy năm nay là thắng cử nhiều lắm á.
Năm nay thì bên đó là ai đắc cử bên bên hành pháp lập pháp thưa cô?
Cái người mà bên bên mà chánh án á, bên thành bên mà tư pháp á, là bà Sherry Phạm, con gái của cố luật sư Phạm Kim Vinh, cũng là nhà báo với cho chính luận và với cho hòa bình. Thì cô đã là chánh án rồi, bây giờ cô ra tái tranh cử thì không có người nào ứng cử, thành ra cô tự nhiên không có mất đồng bạc nào hết, không mất vận động thì được đương nhiên là thắng cử. Thì hiện nay cô bà Sherry Phạm coi về tòa hình sự, thưa vị, hình sự, và rất là siêng năng, rất là chịu khó. Nhưng mà trong những cái sinh hoạt cộng đồng á, thì thỉnh thoảng bà vẫn xuất hiện với ông chồng là luật sư Andrew Đỗ. Luật sư Andrew Đỗ trước đây đã là giám sát rồi, bây giờ tái tranh cử cũng thắng cử nữa. Còn nghị viên á, thì chẳng hạn như là Michael Võ, thắng cử nghị viên thành phố Fountain Valley, được bầu làm chức là phó thị trưởng. Rồi Tạ Đức Trí là thị trưởng, rồi Kimberly Hall, rồi Nguyễn Mạnh Chí thì vào chức vệ sinh, giám đốc của vệ sinh. Rồi trên miền Bắc thì có một người rất trẻ làm cũng thắng cử vào thị trưởng ở thành phố Minnesota, và 3-4 người nữa là nghị viên. Đặc biệt là hai cô nghị viên trẻ, một cô là Kim Nguyễn, một cô là Thu Hà, thành phố Washington. Thì hai cô này rất trẻ nhưng mà sinh hoạt trong cái cộng đồng Việt Nam rất mạnh mẽ lúc còn là sinh viên, cũng như là con Thu Hà là con của một cựu HO, cho nên làm việc tích cực trong cái giới sinh hoạt của nhà binh. Thì đó là những cái sinh hoạt rất tốt. Và đó là còn cô Francis Nguyễn, thắng cử vào chức ủy viên giáo dục của thành phố Washington. Có thể nói rằng bây giờ hầu hết cái chức vụ nào ở trong thành phố đều có người Mỹ gốc Việt tham gia và tranh cử đều thắng cử cả.
Hello.
Rồi sao bên đó có những cái chức vụ sao, có hình như Hùng cũng thắng cử lại phải không?
Dạ vâng. Khánh Vy thì không có cập nhật nhiều lắm những cái người mà thắng cử trong năm nay á, ở bên Dallas Fort Worth. Nhưng mà chắc chắn Khánh Vy sẽ tìm hiểu nhiều hơn và sẽ nói với cô nhiều hơn về vấn đề này trong buổi talk show lần sau nha cô.
Dạ,
thì chương trình của mình
dạ,
đến đây cũng
hết giờ.
Dạ đúng.
Chị Mỹ Dương rất cảm ơn quý thính giả đã nghe điểm tin của thông tin tích sinh hoạt cộng đồng ở miền Nam California. Rất tiếc là hôm nay bởi vì cảm chút xíu, cho nên là cái giọng nói nó cũng khào. Ước gì mà được ca sĩ làm như là của khào khào như Khánh Ly, chắc là có nhiều tiền rồi. Chúc quý vị sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Và cái ngày Tết đó vui á, quý vị xin để trên chút xíu thì giờ để vào các viện dưỡng lão để thăm người bà con của mình, đồng hương của mình đang nằm trong viện dưỡng lão, và xin cầu nguyện cho một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Kiều Mỹ Dương xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, Khánh Vy một lần nữa cảm ơn cô Kiều Mỹ Dương rất là nhiều, và chúc cô nhiều sức khỏe cũng như một tuần làm việc nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại cô ngày nay tuần sau trong chương trình cộng đồng người Việt nha cô.
Chúc được nhiều tiền lì xì để lấy hơn nha. Chúc mấy người trẻ trong đài hay người trẻ người già gì chở như Thu Nga mà người ta cũng có lì xì thì cũng vui thôi, phải không?
Dạ vâng. Khánh Vy cảm ơn, xin thay mặt xuống công viên của đài cảm ơn cô rất là nhiều nha.
Rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas, bởi vì chương trình tiếp theo sẽ đến sau một vài phần thông tin thương mại.